Tiếp theo đây là tiết mục phụ nữ.
Ngài có đó khi con tưởng mình đang cô đơn, Ngài nghe con khi chẳng ai đáp lời, Ngài yêu con khi mọi người lìa bỏ xa con, khi tình đời là mối dây oan, ân tình Ngài hằng luôn chan chứa.
Kính chào quý thính giả. Đây là chương trình Phụ nữ của Đài Nguồn Sống. Qua chương trình này, chúng ta sẽ học về những nguyên tắc Kinh Thánh dạy liên quan đến vai trò của người phụ nữ trong gia đình và hội thánh. Chúng tôi cũng sẽ chia sẻ những nghiên cứu, học hỏi đem lại hữu ích cho đời sống người phụ nữ trước những trách nhiệm trong đời sống bận rộn ngày nay.
Đã chiến thắng con mù loà, Ngài đã chiếu sáng, Ngài tỏa ngát hương và làm con say mến, Ngài là dịu êm và làm con khao khát ngày đêm.
Kính thưa quý thính giả, chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Phụ nữ của Đài Nguồn Sống. Qua chương trình này, chúng ta đang học về gia đình Abraham. Chúng ta đã biết những thành viên chính trong gia đình, gồm có Abraham, vợ là Sarah, nàng hầu Aga và hai con trai là Ishmael và Isaac. Chúng ta đã nhìn vào ưu điểm của Abraham cũng như một vài khuyết điểm của ông. Theo Sáng Thế Ký chương 12 và chương 20, vì sợ nguy đến tính mạng, Abraham hai lần nói dối rằng Sarai là em gái của mình. Điều này cho thấy dù thương vợ nhưng trong lúc bối rối, Abraham đã nghĩ đến phúc lợi riêng. Ông xem sự an toàn của riêng mình quan trọng hơn sự an toàn của vợ. Và vì thế, thay vì bảo vệ vợ, ông đã đẩy vợ vào chỗ nguy hiểm và tội lỗi. Ước mong quý ông, những người chồng kính sợ Chúa, sẽ không mắc phải lỗi lầm của Abraham, nhưng sẽ yêu vợ như Chúa cứu thế yêu hội thánh và chăm sóc vợ như chính thân mình. Hôm nay chúng tôi sẽ trình bày một khuyết điểm khác của Abraham. Đó là ông đã nghe lời vợ, vì thế đi ra ngoài chương trình của Đức Chúa Trời. Sáng Thế Ký chương 15 ghi rằng khi Chúa hứa ban cho gia đình ông con cháu đông như sao trên trời, như cát bãi biển, Abraham tin lời Chúa và được Chúa kể là công bình. Nhưng chờ đợi mãi không thấy dấu hiệu gì là mình sẽ có con, bà Sarah bèn đề nghị với chồng như sau. Kinh Thánh ghi, vả, Sarai, vợ của Abraham vẫn không sinh con. Nàng có một con đòi Egypto tên là Aga. Sarai nói cùng Abraham rằng, này, Đức Giê-hô-va đã làm cho tôi son sẻ. Vậy xin ông hãy lại ăn ở cùng con đòi tôi. Có lẽ tôi sẽ nhờ nó mà có con chăng? Abraham bèn nghe theo lời của Sarai. Trích Sáng Thế Ký chương 16 câu 1 và 2. Vì thấy mình đã quá tuổi sinh con, Sarai nghĩ có lẽ Chúa sẽ ban cho ông bà đứa con qua một người khác. Vì vậy, bà đề nghị chồng lấy nàng hầu của bà để có con. Đây là một đề nghị sai quấy và thiếu đức tin, nhưng Abraham đã nghe theo. Chi tiết này cho thấy ông Abraham tuy có đức tin, nhưng có lúc không vững lập trường nên đã bị lung lạc. Đáng lẽ khi vợ đề nghị như thế ông phải khiển trách, nhưng trái lại ông nghe theo. Nàng hầu Aga sinh cho Abraham một đứa con trai, đúng như điều Sarah nói. Nhưng đời sống gia đình từ đó bị xáo trộn, mất hạnh phúc và Abraham phải đối diện với nhiều cảnh huống thật khó xử. Không những thế, vì nghe lời vợ, Abraham đã đi ra ngoài chương trình của Chúa và để lại một hậu quả vô cùng tai hại. Đó là con cháu của Aga và con cháu của Sarah trở thành thù nghịch nhau suốt bao nhiêu thế kỷ cho đến ngày hôm nay. Một khuyết điểm khác nửa của Abraham đó là ông mềm yếu, khi gặp nan đề không biết phân xử sao cho phải lẽ. Chúng ta nhìn thấy khuyết điểm này của Abraham qua chi tiết sau đây. Sáng Thế Ký chương 13 câu 3 đến câu 6 ghi như vậy. Sau khi Abraham đã trú ngụ 10 năm tại xứ Canaan, Sarai vợ người bắt Aga là con đòi Egypto mình đưa cho chồng làm hầu. Người lại cùng con đòi thì nàng thọ thai. Khi con đòi thấy mình thọ thai thì khinh bỉ bà chủ mình. Sarai nói cùng Abraham rằng, điều sỉ nhục mà tôi bị đây đổ lại trên ông. Tôi đã phú con đòi tôi vào lòng ông, mà từ khi nó thấy mình thọ thai thì lại khinh tôi. Cầu Đức Giê-hô-va xét đoán giữa tôi với ông. Abraham đáp cùng Sarai rằng, này con đòi đó ở trong tay ngươi, phân xử thế nào mặc ý ngươi cho vừa dạ. Đoạn, Sarai hành hạ Aga, thì nàng trốn đi khỏi mặt người. Vì nghe theo lời vợ, Abraham gặp nan đề trong gia đình. Đó là Aga thấy mình có thể sinh con cho chủ, thì lên mình, xem thường chủ. Sarai có lẽ biết tính chồng hiền lành và hơi nhu nhược, nên bà đến phàn nàn và trách chồng. Nếu là người cương nghị, Abraham đã nói cho Sarai biết khó khăn này là do chính bà gây ra và ông phải binh vực nàng Aga cô thế. Trái lại, Abraham chiều ý vợ và nói một câu thật vô trách nhiệm. Con đòi đó ở trong tay ngươi, phân xử thế nào mặc ý ngươi cho vừa dạ. Được phép của chồng, Sarai hành hạ Aga, đến nỗi nàng phải bỏ nhà đi trốn. Khuyết điểm này của Abraham nhắc chúng ta về tinh thần trách nhiệm của người chủ gia đình. Là người chủ gia đình, nếu vì quyết định sai lầm mà gia đình gặp nan đề, chúng ta không thể trốn trách nhiệm. Chúng ta cũng không thể đổ lỗi hay để mặc cho mọi người hành động theo ý mình. Người chủ gia đình phải giải quyết nan đề cách công bình, công tâm, không gây thiệt hại cho những người cần sự chăm sóc, bảo vệ của mình. Một điều khác chúng ta nhìn thấy trong vai trò của Abraham trong trách nhiệm làm cha, đó là ông lo việc gia đình cho con cái. Dù Abraham có nhiều vấp váp trong vai trò người chủ gia đình, ông luôn luôn là người cha yêu thương, quan tâm đến nhu cầu của con cái. Sáng Thế Ký chương 24 ghi lại một gương yêu thương khác của Abraham. Lúc bấy giờ ông đã rất cao tuổi, Isaac, con trai ông thì đến tuổi lập gia đình. Cũng như tất cả những bậc cha mẹ khác, Abraham nghĩ đến việc gia thất cho con. Vì đã cao tuổi không thể lo việc này, Abraham giao cho người quản gia trung tín nhất. Sáng Thế Ký chương 24 ghi như sau. Vả, Abraham đã già, tuổi đã cao, trong mọi việc Đức Giê-hô-va ban phước cho người. Abraham nói cùng người đầy tớ ở lâu hơn hết trong nhà mình, có quyền quản trị các gia tài mà rằng, xin hãy đặt tay lên đùi ta, và ta sẽ biểu ngươi chỉ Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời của trời và đất, mà thề rằng, ngươi không cưới một cô nào trong bọn con gái của dân Canaan, tức giữa dân ấy ta trú ngụ, làm vợ cho con trai ta. Nhưng hãy đi về quê hương ta, trong vòng bà con ta, cưới một người vợ cho Isaac, con trai ta. Người đầy tớ thưa rằng, có lẽ người con gái không khứng theo tôi về xứ này. Vậy, có phải tôi dẫn con trai ông đến xứ mà ông đã đi ra khỏi chăng? Abraham nói, hãy cẩn thận, đừng dẫn con ta về xứ đó. Giê-hô-va là Đức Chúa Trời trên trời, là đấng đã đem ta ra khỏi nhà cha ta và xứ sở ta, có phán và thề rằng, ta sẽ cho dòng dõi ngươi xứ này. Chính Ngài sẽ sai thiên sứ đi trước ngươi, và nơi đó ngươi hãy cưới một vợ cho con trai ta. Nếu người con gái không khứng theo, thì ngươi sẽ khỏi mắc lời của ta biểu ngươi thề. Mà dẫu thế nào đi nữa, chớ đem con ta về chốn đó. Trích Sáng Thế Ký chương 24 câu 1 đến câu 7. Abraham đã lấy lời phán dạy của Chúa và lời hứa của Ngài làm tiêu chuẩn chọn vợ cho con. Chúa đã gọi ông ra khỏi quê hương để biệt riêng ông và con cháu ông cho Chúa. Lúc đó Abraham đang sống tại Canaan giữa một dân thờ hình tượng. Abraham muốn con cháu ông là dòng dõi tinh tuyền trong vùng Mesopotamia, chứ không pha trộn với người Canaan. Nhưng ông cũng không muốn con ông trở về nơi mà Chúa đã gọi ông lìa bỏ để đi theo Ngài. Chúa hứa ban cho con cháu ông vùng đất Canaan làm sản nghiệp. Và Abraham biết rằng đó là bởi ơn Chúa và sự ban cho của Chúa, chứ không phải nhờ quan hệ thông gia mà ông sẽ được vùng đất đó. Abraham dặn dò người quản gia với lòng tin quyết rằng Chúa sẽ hướng dẫn mọi sự trong chương trình tốt đẹp của Ngài. Điều này không những nói lên lòng quan tâm của người cha đối với con trai, nhưng cũng cho thấy dù đã nhiều năm trôi qua và với nhiều thay đổi, Abraham vẫn không quên rằng ông đã đáp lại tiếng gọi của Đức Chúa Trời và đã biệt riêng đời sống cũng như gia đình ông cho Chúa. Là người tin Chúa, chúng ta cũng là những người được Chúa gọi và biệt riêng cho Ngài. Ngày nay chúng ta vẫn sống giữa trần gian, nhưng chúng ta không thuộc về trần gian, không kết hợp làm một với người trần gian. Hơn nữa, khi tin nhận Chúa, chúng ta đã dứt khoát với đời sống cũ và những tội lỗi cũ. Vì thế chúng ta cần cẩn thận trong lối sống của mình để không quay trở về đời sống cũ với những quan hệ tội lỗi cũ có thể lôi kéo và khiến chúng ta mất đi những đặc ân và những ơn phước mà Chúa dành cho đời sống chúng ta. Đó là thành viên thứ nhất trong gia đình Abraham. Bây giờ chúng tôi nói đến thành viên thứ nhì trong gia đình này là bà Sarah, vợ của Abraham. Ưu điểm đầu tiên của bà Sarah mà chúng ta nói đến là bà là một phụ nữ có nhan sắc. Đúng ra, dung nhan của người phụ nữ trong Chúa là điều không quan trọng và không đáng để ý đến. Nhưng khi nói đến ưu điểm hay đặc điểm của Sarah, chúng ta không thể không nhắc đến đặc điểm này vì Kinh Thánh có nói rõ. Sáng Thế Ký chương 12 câu 4 ghi rằng, khi Abraham vâng lời Chúa gọi ra khỏi quê hương, ông đã 75 tuổi. Bà Sarah nhỏ hơn chồng khoảng 10 tuổi, nên lúc đó bà cũng đã 65. Sau khi ra khỏi vùng Ur, hai vợ chồng Abraham đến Ai Cập để tránh nạn đói. Lúc đó Sarah đã trên 65 tuổi. Nhưng vì bà đẹp nên Abraham phải nói dối là bà là em gái của ông để ông được an toàn tính mạng. Chúng tôi xin đọc phần Kinh Thánh đó như sau. Khi hầu vào đất Egypto, Abraham bèn nói, này, ta biết ngươi là một người đàn bà đẹp. Khi dân Egypto thấy ngươi, họ sẽ nói rằng, ấy là vợ hắn đó, họ sẽ giết ta, nhưng để cho ngươi sống. Abraham vừa đến xứ Egypto, dân Egypto nhìn thấy người đàn bà đó đẹp lắm. Các triều thần của Pharaoh cũng thấy người và trầm trồ trước mặt vua. Trong triều đình Ai Cập chắc hẳn không thiếu những phụ nữ đẹp. Nhưng khi nhìn thấy bà Sarah, người tại đó phải trầm trồ. Họ vào tâu với vua và đã đưa bà Sarah vào cho vua. Điều này cho thấy bà Sarah có một dung nhan rất đặc biệt. Nhưng cũng chính vì dung nhan đặc biệt đó mà Abraham, chồng bà, đã phải hai lần nói dối để bảo toàn tính mạng. Thưa quý thính giả, bài học về gia đình Abraham đến đây xin tạm ngưng. Trong bài kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày những đặc điểm khác của bà Sarah là vợ của Abraham. Kính mời quý vị đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Phụ Nữ. Thân mến tạm biệt quý thính giả.